quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 254 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau phần 5. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Chúng ta đã nói đến hai ý nghĩa của cụm từ tình cờ phạm lỗi trong thư Galati chương 6 câu 1 phần A mà sứ đồ Phaolô đề cập đến cùng tín hữu Galati. Thứ nhất, đó là vì yếu đuối mà rơi vào sự quyến dụ của sự cám dỗ. Cụ thể ở đây chính là những lời lẽ dạy dỗ tà giáo đầy mê hoặc đến từ các giáo sư giả. Thứ hai, đó là vì cớ không biết mà vô tình vấp phạm một điều răn cấm nào đó, chứ không phải là cố tình phạm tội. Điều đó tương tự như trường hợp của Jonathan, vì cớ không biết lời thề mà vua Saul đã lập trước đó, cho nên đã vô tình mà phạm phải. Vì vậy cho nên vua đã nổi giận mà truyền cho tội phải chết. Thế nhưng toàn thể dân sự đã đứng về phía Jonathan mà bênh vực rằng do ông không biết mới phạm điều đó. Đồng thời ông là một anh hùng của dân tộc thì làm sao có thể bị xử chết vì lỗi tình cờ như vậy được. Trong cuộc sống theo Chúa cũng vậy. Đôi khi có nhiều tín hữu vì cớ còn mới mẻ trong niềm tin hoặc chưa thông biết hết về những lẽ đạo cơ bản. Cho nên đôi khi cũng vô tình vấp phạm những điều không đẹp lòng Chúa. Trách nhiệm của những người trưởng thành thuộc linh hơn cần phải thắt chặt mối liên hệ, chia sẻ về niềm tin, lẽ thật của lời Chúa, để giúp cho anh em mình không vô ý mà vấp phạm những điều sai trật trước mặt Chúa. Trường hợp nếu như anh em của chúng ta đã tình cờ mà phạm lỗi, thì cũng cần được sự chăm sóc tận tình, khuyên nhủ kịp thời để giúp cho anh em chúng ta ăn năn mà thoát khỏi sự sai trật. Đáng tiếc thay, có nhiều người không những không chấp nhận những tín hữu yếu đuối, phạm lỗi mà còn có thái độ khinh chê và những lời nói sau lưng khiến anh em mình càng thêm đau lòng, tủi hổ. Trong lời răn dạy mà sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ tại đây cũng có đề cập đến sự nhắc nhở về thái độ đúng cần phải thể hiện cùng anh em phạm lỗi của mình. Đó là phải đến gặp trực tiếp, rồi dùng lời ôn hòa mà phân tích để giúp người phạm lỗi nhận ra, hồng có thể ăn năn mà thay đổi. Câu 1 theo bản phổ thông dịch như sau. Thưa anh chị em, nếu ai trong anh chị em bị bắt gặp làm điều gì sai, thì anh chị em là người thiêng liêng, hãy đến gặp người ấy và ôn hòa giúp họ trở về. Thư Galati chương 6 câu 1 theo bản phổ thông. Thông thường thì đến gặp trực tiếp để giúp người khác nhận ra sai phạm là điều rất ít người chọn, vì hành động đó phải phát xuất từ tình yêu thương đủ với mong muốn anh em mình đừng miệt mài trong tội lỗi. Bên cạnh đó, nhiều người không đủ sự mạnh mẽ, can đảm để đối diện nhằm giải quyết vấn đề, đồng thời cũng e ngại sự phiền toái sẽ đến với mình. Thế nhưng lời Chúa ở đây khẳng định thật mạnh mẽ, vì cớ anh em là người có đức thánh linh cho nên phải đến gặp trực tiếp anh em mình mà giúp cho họ thoát ra khỏi sự yếu đuối, đặng trở về lẽ thật của Chúa. Trở lại với thời cựu ước, chúng ta cũng nhìn thấy được tấm gương đó qua chính một tiên tri của Đức Chúa Trời tên là Na-than. Khi vua David vì cớ yếu đuối mà sa vào sự cám dỗ của tội ngoại tình, đồng thời từ đó kéo theo hàng loạt những sai phạm khác, những tưởng rằng tất cả những việc làm sai trật này sẽ mãi được giấu kín, vua David sẽ không bị ai phát hiện là người đã phạm phải những tội lỗi kín giấu đó. Thế nhưng tiên tri Na-than đã mặc lấy ơn và quyền của Đức Chúa Trời trên ông để đi đến gặp David mà giúp cho vua sớm ăn năn khỏi mọi tội lỗi này. Theo thư Sa-môn thứ nhì chương 12 từ câu 7 đến câu 16 chép như sau. Bấy giờ Na-than nói cùng David rằng: vua là người đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã sức giàu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sa-lơ, ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Giu-đa. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ cho thêm ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri, người Hê-tích, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Ammon. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri, người Hê-tích, đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kinh nghiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. David bèn nói cùng Na-than rằng: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng David rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. Đoạn Na-than trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ Cô-ri đã sanh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn, đoạn người trở vào nhà trọn đêm nằm dưới đất. Theo thư Sa-môn thứ nhì chương 12 từ câu 7 đến câu 16. Vì cớ là một vị vua đầy uy quyền, cho nên việc có một người nào đó dám mạnh mẽ đến gặp trực tiếp mà chỉ ra tội lỗi cho vua thật là khó. Vì giả sử như nếu vua David cố chấp không hạ mình nhận tội, thì bản thân tiên tri Na-than có thể phải đối diện với sự nguy hiểm trước cơn giận của vua. Nhưng nếu tiên tri Na-than nhút nhát không dám đối diện với David để giúp ông ăn năn, thì có lẽ vị vua vốn rất tốt lành này sẽ phải kéo dài cuộc sống ở trong vũng lầy tội lỗi, và nguy cơ tiếp tục lún sâu vào những việc làm sai trật tiếp theo. Tại đây, tiên tri Nathan đã cậy ơn của Đức Chúa Trời ban cho mình mà can đảm đến trực tiếp gặp vua David, giúp ông nhận ra tội lỗi mà ăn năn trở lại cùng Chúa. Trở lại với thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Nếu như sứ đồ Phao-lô không mặc lấy những điều đó mà đến cùng tín hữu Galati đang ở trong sự sai phạm về niềm tin này, thì thiết nghĩ rằng họ sẽ càng lún sâu vào trong giáo lý sai trật của các giáo sư giả mà xa lìa càng hơn với ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó chính là thái độ và cách hành xử chuẩn mực của một người phụ phụ Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Như điều chúng ta đã biết, mọi người con Chúa dù đã được hưởng ân tha tội cùng địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, thế nhưng không phải vì cớ đó mà ngay thời điểm hiện tại này tất cả mọi người đều đã được biến đổi để trở nên hoàn toàn thánh sạch. Mỗi ngày lời Chúa cùng sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh sẽ giúp mọi người được đổi ra mới càng hơn theo hình ảnh Đấng Christ. Dù vậy thì trong tiến trình tăng trưởng thuộc linh, bên cạnh những thành công, đôi lúc chúng ta cũng trở nên yếu đuối, vấp phạm. Đó là những thời điểm rất cần có người đến bên an ủi, động viên, hoặc giả có phạm tội cũng cần được cảnh tỉnh để ăn năn mà trở lại. Chúa đặt để hết thảy các tín hữu chung trong hội thánh sống động của Ngài. Trong đó có những người sốt sắng, mạnh mẽ, cũng có người yếu đuối cần được giúp đỡ để tăng trưởng. Hay chính bản thân người vốn sốt sắng đôi khi cũng có thể tình cờ trở nên yếu đuối hoặc vấp phạm, cần lắm được sự nâng đỡ của người khác. Mỗi người là chi thể của nhau trong thân thể Đấng Christ, luôn cần phải nâng đỡ và được nâng đỡ để mọi người trở nên mạnh mẽ, vững vàng trong Chúa. Đó là nguyên tắc sứ đồ Phao-lô dạy mỗi con dân Chúa sống với nhau để cùng nhau gây dựng hội thánh Đấng Christ. Nhìn lại chặng đường đã qua, có phải chúng ta cũng đã nhiều lần nhận được sự khích lệ, nâng đỡ của người khác trong những lúc mình yếu đuối, vấp phạm không? Chúng ta có đang sẵn sàng mặc lấy tinh thần đó để cũng đến với anh em mình khi nhận biết họ đang tình cờ mà phạm phải điều gì đó không đẹp lòng Chúa không? Hãy nhớ lời Chúa dạy. Thưa anh chị em, nếu ai trong anh chị em bị bắt gặp làm điều gì sai, thì anh em là người thiêng liêng, hãy đến gặp người ấy và ôn hòa giúp họ trở về. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 255 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn hồng nghe giơ vang, và sự an ninh bất di do Giê-xu vui ban. Duy bước ngay trên con đường hẹp, mong sống cho Giê-xu vui đẹp, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hồng nhân chi nay, và bạn nên đem tỏ cho ai lần cần được hay. Nên nói năng câu ân hậu dày, cư xử trong yêu thương mọi ngày, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giê-xu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài.